là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra công tác phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra tại các địa phương trong tỉnh.
Toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 12.000 hecta rừng trong tháng 2.
Toàn tỉnh phát hiện 112 ca nhiễm HIV mới.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 2, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra và việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Huyện đã ban hành kế hoạch số 210, cụ thể hóa 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ủy thành 33 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh giao. Về nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần có giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu cao hơn so với chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy giao, chuẩn bị tốt các điều kiện đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ sau đại hội. Chủ động thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực để xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, tuyến đường từ xã chế tạo đi xã Hua Chai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nhằm thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các cấp các ngành của huyện cần tăng cường quản lý chặt chẽ và theo dõi sát đối với người nước ngoài và các gia đình đi làm ăn tại Trung Quốc hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện để có phương án phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch đảm bảo cho công tác phòng chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, từ tuyến huyện tới xã. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện cần quản lý giám sát chặt chẽ những nơi công cộng, khu du lịch cộng đồng, khách sạn, nhà hàng và hạn chế tập trung đông người, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Mù Cang Chải. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao cấp ủy, chính quyền thị trấn Mù Cang Chải đã triển khai nghiêm túc kịp thời các nội dung chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 210 của huyện Mù Cang Chải về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tổ chức tốt đại hội chi bộ cấp cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng bộ thị trấn. Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Trong đó, ưu tiên thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Việc thành lập mới tổ hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch cộng đồng. Đối với công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, địa phương cần chủ động nắm chắc và quản lý chặt chẽ lượng du khách, đặc biệt là du khách người nước ngoài và người dân đi làm ăn xa trên địa bàn thị trấn, có phương án để chủ động phòng chống dịch lây lan tại cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, Đảng ủy thị trấn Mậu A đã xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch của huyện ủy và chương trình hành động của tỉnh ủy. Theo đó, Đảng ủy phân công cụ thể từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cho các đồng chí trong Ban Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn, các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố gắn với lộ trình thời gian thực hiện cụ thể, trong đó xác định những việc ưu tiên phải làm trước, việc làm sau, gắn trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân đối với hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và cán truyền tinh thần kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao là tiêu chí quan trọng quyết định kết quả đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong năm 2020. Cùng với đó, Đảng ủy thị trấn Mậu A cũng đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chỉ đạo làm tốt từ khâu xây dựng các văn bản, phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung của văn bản tỉnh, huyện và thị trấn về phòng chống dịch, chỉnh đốn nhắc nhở các thành viên ban chỉ đạo các cơ sở tập trung đông người chưa thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác phòng dịch, chỉ đạo ủy ban nhân dân phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức phun thuốc khử trùng tất cả các trường học, nhóm trẻ trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng ủy thị trấn Mậu A cũng như các ngành chức năng địa phương của huyện Văn Yên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cần khẩn trương bắt nhịp ngay với công việc, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương trách nhiệm của cán bộ, đẩy mạnh hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới 2020, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho đại hội đảng các cấp. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tốc độ lây nhiễm cũng như sự nguy hiểm của dịch bệnh đang diễn ra, tăng cường công tác quản lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào thị trấn, nhất là công dân Trung Quốc và các quốc gia khác đi vào vùng dịch địa bàn, chỉ đạo kiểm tra các đơn vị nhà trường, các tổ dân phố kiểm tra thực hiện kế hoạch đã ban hành, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị trấn 24/24 giờ để báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan, kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh, đồng thời thông tin đến cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ngày 7 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái tại Văn Chấn. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, huyện Văn Chấn đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, các đoàn thể triển khai thực hiện phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn bản tổ dân phố, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này. Huyện cũng tăng cường kiểm tra giám sát, chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực cách ly, phương tiện, vật tư y tế, bố trí nhân lực và các phương án ứng phó khi xảy ra dịch bệnh, thực hiện phun tiêu độc khử trùng tại các cơ quan đơn vị trường học. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động triển khai kịp thời các phương án ứng phó phòng chống dịch nCoV của huyện Văn Chấn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện tiếp tục ra soát chặt chẽ số người xuất cảnh trái phép, lao động đi làm ăn xa, người nước ngoài thăm thân nhân, khách du lịch đến từ Trung Quốc, đẩy mạnh kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, kịp thời tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thông tin, không để tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thị trường, kinh doanh các mặt hàng thiết bị, dụng cụ y tế thiết yếu cho phòng chống dịch, không để tình trạng tăng giá, găm hàng, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phương án phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác thăm khám đối tượng nghi nhiễm, thực hiện tốt công tác vệ sinh, kiểm soát dịch bệnh ở các điểm lưu trú khách du lịch.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona. Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được các cấp, chính quyền, ban ngành đoàn thể của thành phố đặc biệt quan tâm. Thành phố Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, thành lập 13 đội cơ động phản ứng nhanh đối phó với dịch bệnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh nghỉ học theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh thanh khiết môi trường lớp học, thiết bị đồ dùng học tập, cùng với đó phun thanh khiết môi trường tại các nhà ga, chợ, bến xe, các công sở, các khu vực công cộng tập trung đông người. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, xã phường trên địa bàn tập trung cao độ đẩy mạnh tuyên truyền về mối nguy hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo công an thành phố thực hiện các giải pháp không để phát sinh mới các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa phương. bám sát chỉ đạo của tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo dự trù trang thiết bị, cơ sở thuốc, dịch truyền, phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị khi có tình huống xảy ra. Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và làm việc với thành phố Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường truyền thông, phân công nhiệm vụ rõ cụ thể, rõ người, rõ việc, cập nhật thông tin nhanh, chính xác và kịp thời, không để chủ quan lơ là, quan tâm giữ gìn cảnh quan môi trường và phun thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và các loại dịch bệnh khác, nâng cao ý thức cho người dân về tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp phòng ngừa của các cơ quan chuyên môn, nắm bắt tình hình dịch bệnh để báo cáo các ngành liên quan, kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh tới các cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi cho học sinh nghỉ học một tuần để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra, hôm nay mùng 7 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến tiếp tục ký văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương bố trí cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hôm nay mùng 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 219 về việc cho phép học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho học sinh thuộc các trường mầm non, phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, sinh viên, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 tháng 2 năm 2020 cho đến khi có thông báo nhập học trở lại theo như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Công văn cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường cao đẳng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh, tẩy trùng trường lớp học, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh, sinh viên quay lại trường trong thời gian tới. Đồng thời hướng dẫn nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học tại nhà, nhắc nhở học sinh, sinh viên các biện pháp phòng chống dịch nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân, tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian nghỉ học, chỉ đạo tổ chức dạy học bù, bảo đảm theo khung chương trình năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát và tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.
Với tinh thần chung tay cùng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm cũng như găm hàng, nâng giá đối với mặt hàng khẩu trang, nhà máy Cẩm Hương tại thị xã Nghi Lộ đã phối hợp với phòng y tế, thị đoàn Nghi Lộ tổ chức sản xuất và cấp phát miễn phí 12.000 chiếc khẩu trang vải cho người lớn và trẻ em, đảm bảo quy cách phòng chống dịch cấp độ 1. Nhà máy Cẩm Hương đã ủng hộ toàn bộ vật tư, vật liệu và nhân công để tập trung may khẩu trang. Thị đoàn Nghi Lộ đã huy động trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia các công đoạn làm hoàn thiện khẩu trang và đảm bảo nhận việc cấp phát khẩu trang miễn phí tại các điểm thuận lợi trên địa bàn 14 xã phường của thị xã. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Nghi Lộ cũng có nhiều cá nhân tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân như bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai, khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ, hiệu thuốc Thu Hằng, đường Điện Biên, thị xã Nghi Lộ, công ty cổ phần Everpeer, chủ sở hữu nhãn hàng chăn ga gối đệm Everon, trung tâm viễn thông miền Tây, bưu điện thị xã Nghi Lộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt nghị định số 09 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, quyết định số 274 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình liên thông các chế độ báo cáo, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin báo cáo chính phủ và phối hợp với Sáng kiến Việt Nam xây dựng hoàn thiện các tính năng nâng cao của bảng hiển thị trực quan tình hình biến động các chỉ số kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm đưa Trung tâm Báo cáo Quốc gia đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 2.180 hectare rừng. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng vụ xuân, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái phấn đấu hết tháng 2 năm 2020 sẽ trồng được 12.000 hectare rừng, đạt 75% kế hoạch giao. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, trong năm 2020, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn chỉ đạo nhân dân và các chủ vườn ươm chăm sóc tốt diện tích cây giống lâm nghiệp, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng cây giống, vật tư nông nghiệp, phân bón và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái còn tăng cường bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, duy trì thường xuyên việc kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép để có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Năm 2019, toàn tỉnh phát hiện 112 bệnh nhân nhiễm HIV mới, nâng tổng số người nhiễm HIV-AIDS trên địa bàn tỉnh lên trên 5.900 người. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tổng số bệnh nhân nhiễm HIV mới, tỷ lệ nam chiếm hơn 62%, nữ gần 38%. Năm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Sở Y tế về triển khai hoạt động phòng chống HIV-AIDS trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức hội nghị sự kiện những bệnh nhân đầu tiên tham gia điều trị ARV bằng bảo hiểm y tế, tổ chức truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV-AIDS, tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV tại phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện cho hơn 1.800 lượt người.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 212 về việc chủ động phòng chống dịch cúm AH5N1 trên gia cầm và người. Thực hiện văn bản số 167 ngày 5 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng chống dịch cúm AH5N1 trên gia cầm và ngựa người. Công điện khẩn số 735 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phòng chống bệnh cúm gia cầm. Để chủ động ngăn chặn dịch cúm AH5N1 bùng phát trên gia cầm và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona trên người đang xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hành động ứng phó đối với nguy cơ xâm nhiễm virus corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật, ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm vào địa bàn. Tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, chính quyền cấp xã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y, quy định số 172 ngày 13 tháng 2 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025. Phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo, cán bộ quản lý của địa phương, đơn vị trong thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, trong đó phải bao quát nắm chắc tình hình phòng chống dịch bệnh tại địa bàn cơ sở đến từng hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi giết mổ, chế biến kinh doanh gia cầm. Song trước ngày 10 tháng 2 năm 2020, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho đàn gia cầm, không mua bán tiêu thụ gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh. Hướng dẫn 100% các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến kinh doanh gia cầm ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo mẫu do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, xong trước ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tổ chức tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống bệnh gia súc theo kế hoạch số 292 ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thời gian thực hiện đồng loạt ngay từ ngày 7 tháng 2 năm 2020. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm vào địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra giết mổ và tiêu thụ gia cầm tại các chợ đầu mối, các điểm buôn bán tập kết vận chuyển gia cầm. Chủ động thành lập các chốt kiểm dịch động vật theo đúng quy định và phòng chống dịch động vật trên địa bàn huyện và chủ động bố trí kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh, vệ sinh phun tiêu độc khử trùng. Báo cáo tỉnh về tình hình dịch bệnh nếu có về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phòng chống bệnh kịp thời. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh cúm gia cầm, trong đó đặc biệt chú trọng tới vấn đề có thể xảy ra và lây lan trên người, tác động tới cộng đồng xã hội. Hướng dẫn bằng văn bản các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm để các địa phương nhân dân chủ động phòng chống dịch, thiết kế mẫu văn bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm để các địa phương triển khai cam kết với các hộ chăn nuôi, buôn bán giết mổ, vận chuyển gia cầm, thời gian xong trước ngày 12 tháng 2 năm 2020. Tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tăng cường kiểm tra đôn đốc giám sát công tác tổ chức thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, thực hiện việc công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động tổ chức triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đề xuất việc sử dụng các loại vaccine phòng bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, phối hợp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. Phối hợp với các địa phương kịp thời kiểm tra, xác minh và lấy mẫu xác định bệnh khi có phát sinh và sẵn sàng vật tư phương tiện, dụng cụ cho công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm. Chủ động với các cơ quan chức năng của Công an, Cục Quản lý Thị trường xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào địa bàn, thường xuyên cập nhật tổng hợp tình hình dịch bệnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để nắm bắt chỉ đạo kịp thời. phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền kịch bản phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm. Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm để cách ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Phối hợp với các sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm theo chỉ đạo của chính quyền các cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc tính đến ngày 7 tháng 2 xác nhận số ca tử vong do chủng mới của virus corona tại nước này đã tăng lên 673 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh lên tới hơn 31.000 người. Tuy nhiên, WHO cho biết còn quá sớm để nhận định đợt bùng phát virus corona đã lên đến đỉnh điểm. WHO nhấn mạnh chu kỳ truyền bệnh, có nghĩa là tỷ lệ nhiễm mới có thể gia tăng trong những ngày tới. WHO cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính để giúp các quốc gia đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin ngày 7 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự bùng phát của virus corona. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh những nỗ lực của Trung Quốc đang dần mang lại kết quả tích cực, đồng thời kêu gọi Mỹ phản ứng với dịch bệnh một cách phù hợp. Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông ủng hộ các biện pháp của Bắc Kinh và sẵn sàng cử các chuyên gia Mỹ đến giúp Trung Quốc đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh virus corona. Bộ Y tế Nhật Bản ngày 7 tháng 2 xác nhận thêm 41 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess, đưa tổng số người nhiễm chủng virus corona mới trên du thuyền lên 61 người. Giới chức y tế Nhật Bản bắt đầu kiểm tra sàng lọc khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Diamond Princess sau khi phát hiện một người đàn ông 80 tuổi đến từ Hồng Kông nhiễm virus corona. Nhóm ca nhiễm mới có 21 người công dân Nhật Bản, tổng số bệnh nhân được giới chức y tế Nhật Bản xác nhận nhiễm virus corona đã lên đến 86 người. Không có bệnh nhân nào trong số 61 ca nhiễm trên du thuyền xuất hiện triệu chứng nặng. Hôm 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ăn mừng chiến thắng bằng bài phát biểu kéo dài 1 giờ tại Nhà Trắng sau khi Thượng viện tuyên bố tha bổng ông trong phiên tòa luận tội một ngày trước đó. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố chiến thắng trong phiên tòa luận tội của Thượng viện là sự kiện đặc biệt không chỉ vì ông được tha bổng, mà còn là sự kiên trì của ông qua cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp của bầu cử năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Những lùm xùm quanh cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và việc sa thải cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Thủ tướng Ấn Độ cho biết ông muốn tăng gấp đôi lượng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng của nước này trong vòng 5 năm tới. Ấn Độ coi việc xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng đóng vai trò then chốt trong hiện thực hóa mục tiêu đưa New Delhi trở thành một trong năm nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu thế giới vào năm 2025. Trong những năm qua, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp cải cách về chính sách và quy định, qua đó giúp giảm bớt các quy định về cấp phép và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt xuất khẩu, cho phép các công ty Ấn Độ cạnh tranh tốt hơn trong cuộc đấu thầu quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng năm ngoái của Ấn Độ tăng mạnh, chủ yếu nhờ xuất khẩu các linh kiện quốc phòng và hàng không vũ trụ. Ấn Độ sẽ tập trung nghiên cứu việc xuất khẩu các nền tảng vũ khí phức tạp, giá trị cao và mang tính chiến đấu như chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng và pháo. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Bất ngờ đã xảy ra tại tứ kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha khi Real Madrid bị Real Sociedad loại sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Huấn luyện viên Zinedine Zidane tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất khi một số trụ cột được cho nghỉ. Đó cũng là lý do khiến đội khách có bàn mở tỷ số trước. Martin Odegaard đã có cú đá bồi ở phút 22 khiến thủ thành Orela phải bó tay. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 và đầu hiệp 2, Real dồn lên tấn công, nhưng khi bàn thắng chưa đến thì họ đã liên tiếp phải nhận thêm hai bàn thua. Isak là người lập cú đúp chỉ trong ít phút để giúp đội khách bất ngờ dẫn trước đến 3-0. Đến lúc này, huấn luyện viên Zidane mới có những sự thay đổi nhân sự để giúp Real có lối chơi thanh thoát hơn. Phút 56, Marcelo dứt điểm hạ gục Ramiro, dù với cách biệt 3 bàn sớm được Sociedad thiết lập trở lại. Phút 69, Isak sau khi lập cú đúp đã có pha căng ngang thuận lợi từ cánh phải cho Merino kết thúc gọn gàng ở cự ly gần. Bị dẫn trước 4-1, Real chơi gần như tất tay trong những phút còn lại nhưng cũng chỉ có thêm 2 bàn thắng của Rodrigo và Nacho. Chỉ ít giờ sau khi Real bị loại, đến lượt Barca cũng nói lời chia tay cúp nhà vua từ vòng tứ kết với thất bại 0-1 trước Bilbao. Dù cúp nhà vua không phải đấu trường trọng điểm của Barca, nhưng huấn luyện viên Satin vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Vì vậy Barca nhanh chóng chiếm thế chủ động. Song với sự tập trung cao độ, hàng thủ Bilbao đã đứng vững trước sức ép mà Barca tạo ra. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Satin tung Antoine Griezmann vào sân để tăng cường sức tấn công cho Barca, nhưng cả chân sút người Pháp và Messi đều không thể tận dụng các cơ hội. Tưởng như hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân thắng bại, thì đúng vào phút bù giờ thứ 3, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Phút 90+3, Sergio Busquets đã đá phản lưới nhà, giúp Athletic Bilbao giành chiến thắng 1-0 để vào bán kết cúp nhà vua. Chuyển sang các tin tức bóng đá đáng chú ý khác, hôm qua đại diện 20 câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh đã họp tại London để bỏ phiếu về quyết định thay đổi thời gian đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè. Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh thống nhất rằng thời điểm đóng cửa kỳ chuyển nhượng hè sẽ là ngày 1 tháng 9 thay vì giữa tháng 8. Hai năm qua, bóng đá Anh chơi một mình một kiểu khi kết thúc kỳ chuyển nhượng hè vào giữa tháng 8 nhằm đảm bảo các câu lạc bộ không được mua thêm cầu thủ trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh. Nhưng cách làm này gây nhiều tranh cãi khi xét tới yếu tố cạnh tranh. Trong khi các câu lạc bộ Anh không thể mua thêm, các câu lạc bộ bên ngoài có nhiều hơn 2 tuần để hành động. Chủ tịch Liverpool Tom Werner cho biết, chúng tôi cảm thấy lợi ích tốt nhất cho Ngoại hạng Anh là đồng bộ với các giải đấu khác và kéo dài kỳ chuyển nhượng đến cuối tháng 8. Tôi hiểu lý do của việc kết thúc sớm kỳ chuyển nhượng như cách làm 2 năm qua, nhưng nó gây áp lực rất lớn cho tất cả chúng tôi, nó cũng đem lại lợi thế cho các giải khác.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.